This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Dinh dưỡng trong đời sống cùng với anh Tuấn Nguyễn, là Tổng Giám đốc Công ty Thực phẩm Quốc Việt và cũng là Thạc sĩ Khoa học Thực phẩm đến từ tiểu bang California. Từ Đà Lạt, Texas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến anh Tuấn Nguyễn.
Dạ, chào anh Dũng Nghiêm và chào tất cả quý vị thính giả của Đài 1160 AM Đà Lạt.
Vâng, cảm ơn anh. Thời tiết tại Cali có đẹp để mà đón Giáng sinh không anh?
Dạ thưa anh, cho đến hôm nay thì rất là đẹp, thời tiết mát, lạnh nhưng mà không có mưa như hàng năm. Có những năm thời tiết ở bên này mưa và lạnh, rất là lạnh. Nhưng mà năm nay nếu mà so với những năm trước thì năm nay vẫn là ấm và tốt, rất là khí hậu rất là đẹp.
Yeah. Vâng, nhưng mà bên Dallas, Texas thì ngay ngày Giáng sinh là bị mưa rất là lớn. Chẳng những không thấy cái quiet Christmas đâu mà còn bị mưa nữa.
Yeah.
Cho nên cũng không được vui, có lẽ sẽ Giáng sinh sẽ bị ướt át một chút xíu. Thưa anh, thì từ cái ngày đại dịch COVID-19 đến nay á, thì tất cả những cái đồ dùng trong gia đình, thực phẩm, tất cả mọi thứ đều lên giá hết. Thì theo anh có phải là lạm phát, inflation không anh?
Dạ thưa anh và tất cả quý vị thính giả của đài, là mình nói, khi mà mình nói tới inflation hay là lạm phát thì nó phải bao gồm rất là nhiều các cái yếu tố khác nhau, nhưng nói chung đó là theo như chúng ta biết đó, là hàng năm thứ nhất là tiền nhân công phải tăng lương này, rồi tiền thuế phải đóng thêm này, rồi tiền nhà cao lên, có nghĩa là tất cả mọi thứ nó đều tăng một chút, có nghĩa là trung bình, mình nói trung bình là nó tăng trung chừng khoảng từ 2 cho đến 5%. Thì cái chuyện đó là cái số tăng đó là rất là bình thường. Thì thưa quý vị, là nếu mà quý vị mà các bác hoặc các anh chị mà qua Mỹ từ thời năm 75 đó, thì các bác theo dõi trong 50 năm qua về kinh tế của nước Mỹ, thì cái thời kỳ mà khi mà chúng ta mới qua đó, thì cái lúc cái thời kỳ đó là từ năm 73 cho đến khoảng cỡ năm 80, hơn 80, 81, 82 đó, thì cái thời đó là cái mình nói là lạm phát nó lên tới trên 10%, đó, trung bình là lên 10%. Nhưng mà từ cái thời gian đó cho đến bây giờ á, là mình nhìn chung lại á, thì nó lên chừng khoảng, mình nói từ 3 cho đến 5% trở lại. Nhưng mà riêng cái năm 2022 thì nó tăng lên tới 8%. Rồi sau đó nó cũng lại thụt trở lại xuống, năm ngoái là nó xuống còn có 4%. Thì nói chung là lạm phát có tăng, mình nói có nghĩa là cái đồng đô của mình á, là mỗi một năm, thí dụ như chúng ta có một đô, thì nếu mà chúng ta cứ giữ ở trong đầu giường, để dưới gối, thì sang năm chúng ta không còn một đô nữa, mà chúng ta chỉ còn lại khoảng 95 cho tới 97 xu thôi. Có nghĩa là mỗi một năm chúng ta bị mất cái giá trị của tiền đô đi. Thì cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà ngược trở lại, như là các bác và các chị thấy á, là khi mà chúng ta đi siêu thị, chúng ta mua đồ ăn chẳng hạn như vậy, hoặc là mua bất cứ những đồ gì, mà nó không có tăng 3 cho đến 5%, mà có những cái, những sản phẩm mà chúng ta mua nó tăng tới 50%. Thì có những nguyên liệu mà thực phẩm mà khi mà chẳng hạn như chúng tôi mua vào để chúng tôi sản xuất, thì có những sản phẩm, những nguyên liệu tăng tới, phải nói tới gần 100%. Thì nếu mà chúng ta lấy cái số đó và so với cái số mà gọi là inflation, đó, lạm phát, đó, thì thật sự nó không có đúng. Đó, nên nói chung là tất cả cái sản phẩm mà chúng ta tiêu dùng hàng ngày từ cái ngày mình nói là sau đại dịch cho đến bây giờ nó tăng rất là nhiều, nhưng mà nó tăng quá cái số mực con số mà lạm phát.
Vâng, đúng rồi. Thì nói riêng những cái con số, những cái chỉ số của chính phủ cho biết rằng cái lạm phát nó tăng không có nhiều, nhưng mà thực ra cái giá thực phẩm, đồ dùng, tất cả mọi thứ đều tăng hết, nhất là thực phẩm, là cái đồ ăn, thức uống mà hàng ngày là cái nhu cầu thiết yếu đó. Ví dụ như tôi không biết tại Cali bao nhiêu, ở Texas, ví dụ tô phở trước đây là 10, 11 đồng, bây giờ lên 15, 16 đồng, có nghĩa là tăng khoảng 50%. Thì một trong những cái thực phẩm tăng đó thì cái một trong những cái sản phẩm mà mọi người thường sử dụng nhất đó là mỗi buổi sáng trước khi làm cần phải uống cà phê. Thì nghe nói rằng cái giá cà phê gần đây lên rất là cao. Thì anh Tú Nguyễn có thể cho biết lý do gì mà cái cà phê lại tăng giá cao hơn so với lạm phát, anh Tú Nguyễn?
Dạ thưa anh và tất cả quý vị thính giả, là nếu mà chúng ta có đi du lịch thường xuyên thì chúng ta để ý trước khi mà trước đại dịch á, thì chúng ta sẽ thấy rằng là đi chẳng hạn như qua Âu Châu chẳng hạn như vậy, qua những quốc gia Đông Nam Á, thì chúng ta thấy rằng là đồ ăn của các quốc gia đó có những quốc gia rất là mắc, mà cao hơn của Mỹ rất là nhiều. Mà trong cái đó ngược trở lại á, thì bên Mỹ mình đồ ăn rất là rẻ, mà nói rẻ tới độ mà có những khi mình nói quá rẻ, là bởi vì nếu mà chúng ta có đi du lịch về Âu Châu rồi về chúng ta trở lại Mỹ, là chúng ta sẽ thấy một phần ăn của Âu Châu, thứ nhất là mắc hơn phần ăn của bên Mỹ, mà lại trong cái phần ăn đó là thí dụ như một cái người khỏe của người Mỹ á, là họ có thể họ ăn hai phần của Âu Châu họ mới no được, trong khi đó một cái phần của Mỹ á, có thể nói là hai người ăn mới hết một cái phần đó, cho đến ba người ăn mới hết một phần đó. Thì nếu mà so với mình nói là so về giá tiền á, thì cái phần ăn nói chung là bên Mỹ rất là rẻ. Mà mình không có nói về Âu Châu hay là quốc gia như Hàn Quốc hay là Nhật Bản, mà có khi còn rẻ hơn cả Việt Nam nữa. Mà chúng ta nhiều khi chúng ta thấy rằng là rất là lạ là tại sao ở bên Mỹ đồ ăn lại quá rẻ như vậy. Rồi trong đó thì cũng có cả cà phê nữa. Thì chúng ta phải nên hiểu là tại sao mà nó ở bên Mỹ lại quá rẻ như vậy. Thì nếu mà quý vị có ai mà theo dõi trong thị trường kinh tế ở bên Mỹ á, thì quý vị hiểu rằng là khi mà một công ty nào đó, trước là thời COVID là không có một công ty nào họ dám tăng giá cái sản phẩm của họ, bởi vì họ biết là khi mà họ tăng giá, một công ty mà tăng giá, mà thí dụ như trong 10 công ty mà 9 công ty kia không tăng giá, thì cái 9 công ty kia họ hốt hết, mà cái công ty tăng giá là sẽ chết. Cái lý do đó cả 10 công ty gọi là để ý nhau mà không dám tăng giá, họ cứ cầm chừng cho đủ để họ gọi là sinh hoạt, để cho cái công ty của họ nó đủ phát triển. Quý vị biết là trong cái ngành gọi là thực phẩm, nhất là nhà hàng, nếu mà quý vị hỏi những người mà chủ nhà hàng trước thời COVID là ai đều cũng gọi là bóp chán hết, là bởi vì cái tiền lời của họ nó không có nhiều, mà cái chi thì nó rất là nặng. Lý do đó mà nếu mà ai mà bảo là muốn mở nhà hàng là đều những cái người mà họ đã từng trải qua, họ đều lắc đầu là không có nên mở nhà hàng, bởi vì cái tiền lời nó rất là thấp mà rất là cái sự rủi ro rất là cao. Lý do đó mà ít có người tham gia vào mở các nhà hàng. Nhưng mà từ cái thời COVID cho tới nay thì bởi vì mình nói chung là tất cả các nhà hàng hoặc là siêu thị họ đều tăng giá đều với nhau hết. Lý do đó mà khi họ tăng, họ không có tăng theo kiểu lạm phát, số lạm phát mà mình vừa nói qua, mà họ tăng tới khoảng, mình nói là giống như anh Dũng Nghiêm vừa nói, là họ tăng tới 50%, mà có những nơi còn hơn nữa. Đó là bởi vì họ lợi dụng cái cơ hội, mà mình nói là cái cơ hội mà sau COVID là họ tăng hết với nhau, mà đồng đều tăng với nhau hết, để họ, mình nói là một nói cái câu nó hơi sai một chút, là họ lợi dụng. Nhưng mà đó đúng là như vậy, là họ lợi dụng cái cơ hội đó để mình nói là họ trả thù lại. Mình nói như vậy thì chắc các bác mà các người mà có chủ chợ hay là chủ nhà hàng thì có thể họ không có thích những gì tôi vừa nói. Nhưng mà trên thực tế là mình không có trách họ được, là bởi vì họ đã bị kiềm chế trong những năm qua, thì bây giờ họ phải lấy lại để họ làm sao đó để họ đủ tiền để họ trả cho nhân công hoặc là trả tiền cho chủ phố rồi bao nhiêu cái chi phí khác mà những năm qua họ cố gắng để họ giữ càng thấp càng tốt, thì bây giờ họ phải tìm cách để họ lấy lại nha.
Vâng, nếu như hồi nãy như anh nói, thì nếu như cái giá cà phê nó vẫn giữ giá cao giống như hiện giờ đó, thì cái thị trường cà phê có ảnh hưởng không anh Tuấn Nguyễn?
Dạ thưa anh và tất cả quý vị thính giả, là hai năm nay là cái giá cà phê, mình nói là giá cà phê hạt nhân đó, là có nghĩa là khi mà chưa có rang gì hết đó, là trước COVID đó, là nói trung bình là cái giá đó chỉ khoảng từ $1.50 cho đến $2 một pound. Mà hiện ngày nay này, ok, là từ gọi là từ trong vòng gần một năm nay là cái giá nó lên tới hơn $3. Mà ngày hôm nay á, là nó đang gọi là đấu thầu, nó trading á, là cái giá khoảng $3.02 cho đến $3.50 trên thị trường chứng khoán ngày nay. Đó là nó cứ theo ở trong cái con số đó từ 3.2 rồi nó lên rồi nó, lúc khi nó xuống. Thì quý vị biết là một cái giá cà phê hạt nhân mà nó lên tới hơn gấp đôi. Thì bây giờ mình phải đặt cái câu hỏi là tại sao mà giá nó lên quá nhiều như vậy? Thì đúng là trong những năm qua, 1-2 năm qua thì ở Việt Nam mình hoặc là ở bên Ba Tây, Brazil thì cái thời tiết nó không có được lý tưởng, thì nó bị hạn hán, drought là một. Thì khi mà nó bị hạn hán thì có nghĩa là cái số lượng cà phê nó không có đủ để cho những người tiêu dùng, là cái chuyện đó là chuyện bình thường. Mà cái chuyện đó nó cũng xảy ra thường xuyên, có nghĩa là có những năm được và có những năm mất. Nếu mà ai mà làm trong ngành gọi là nông sản thì đều biết là tất cả những gọi là những cái đồ mà nông sản đều theo gọi là mùa khí hậu của thời tiết của hàng năm. Thì cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà cái sự mà tăng á, là thường, mình nói là thường thôi, là họ tăng chừng khoảng 30%, 20% là chuyện bình thường. Nhưng mà riêng về, mình nói là năm nay hoặc là gần hơn một năm, là nó tăng không phải là 20-30% mà nó tăng hơn 100%. Thì chúng ta phải đặt câu hỏi là của thời tiết nó có ảnh hưởng quá nhiều. Nếu mà mình nói là thời tiết mà nó ảnh hưởng tới cái độ mà có nghĩa là trước đây mình một cây cà phê ra một pound mà bây giờ ra nửa pound thì cái giá nó mới lên cỡ như vậy. Nhưng mà trên thực tế nó không phải là như vậy. Mà quý vị biết là trong số tất cả chúng ta, đa số chúng ta đều đi làm, thì thường chúng ta bỏ tiền vào quỹ về hưu. Những cái công ty mà họ lấy tiền về quỹ về hưu đó, họ lấy tiền để họ đưa đi, họ đầu tư cho chúng ta. Thì thường mà trong cái thời mà kinh tế gọi là ổn định á, thì họ đầu tư vào những cái công ty về high tech, về kỹ thuật nhiều, chẳng hạn như technology. Nhưng mà trong cái thời gian gọi là cái thời điểm mà gọi là kinh tế nó gọi là không có sự gọi là ổn định, thì thường họ đầu tư vào những cái sản phẩm mà chúng ta xài hàng ngày, đó là đồ ăn, rồi những cái đồ mà chúng ta xài thuốc chẳng hạn như vậy, những cái đồ mà dụng cụ chúng ta xài hàng ngày, và thêm vào trong đó là cà phê. Và lý do mà họ đầu tư vào cà phê là họ mua những cái số cà phê đó và họ giữ lại, họ không có bán ra. Thì những cái người mà chẳng hạn như những công ty sản xuất cà phê không có cà phê đủ để rang, thì những cái công ty đầu tư đó họ ôm lại cà phê đó và để họ đợi cái thời điểm mà tốt thì họ mới bán ra. Thì lý do đó, đó là một trong những cái lý do mà cà phê gần này nó rất là mắc.
Vâng, nói về cà phê thì mình phải pha cà phê, mà muốn pha cà phê thì phải có máy pha cà phê. Đa số một số gia đình tại Hoa Kỳ hiện nay thì tại nhà những người ghiền cà phê đều có máy pha cà phê hết. Thì thưa anh Tuấn Nguyễn, thì là một người sản xuất cà phê thì anh có thể cho quý khán giả biết là trong các loại máy dùng để pha cà phê thì máy nào dùng an toàn nhất và không có mất nhiều thời gian để mà maintenance, tức là bảo trì đó anh Tuấn Nguyễn?
Dạ thưa anh, thì gần đây như quý vị biết là cái thị trường nói chung về là đồ ăn thì nó cái giá thành nó rất là mắc. Thì đa số những người như chúng ta, thay vì chúng ta đi ăn nhà hàng hoặc là chúng ta ra quán cà phê, thì các cái nhu cầu đó chúng ta không có thể thay đổi được, là bởi vì các cái nhu cầu đó chúng ta phải ăn. Chúng ta không thể nào nói tôi đói nhưng mà bởi vì mắc quá tôi không ăn, không có. Hoặc là tôi thèm cà phê, bây giờ tôi không uống, cái chuyện đó là không có. Thì có nghĩa là họ thay đổi cái nhu cầu, cái cách sử dụng cái số tiền của họ. Thì bằng cách là thay vì đi nhà hàng, thì bây giờ họ pha cà phê ở nhà. Thì họ pha cà phê ở nhà thì gần đây có rất là nhiều những công ty ra những cái loại máy pha cà phê mà pha một ly. Thì như quý vị biết là quý vị bỏ ra chẳng hạn như nhiều khi mấy chục đô hoặc là mấy trăm đô, nếu mà quý vị muốn mua một cái máy thật là đẹp thì quý vị có thể mua mấy trăm đô một cái máy pha cà phê đưa về nhà pha, mà cái tiền gọi là một cái ly cà phê của chúng ta thay vì có thể từ $4 cho đến $7 thì bây giờ cái ly của cà phê của chúng ta bây giờ nó chỉ còn có đã bị chúng ta bỏ tiền ra chừng khoảng 50 xu cho đến 1 đô là chúng ta có một ly cà phê rất là ngon ở nhà rồi. Thì gần đây các cái công ty sản xuất các loại máy rất là tối tân, nhưng mà có một điều là quý vị biết là chúng ta xài máy thì chắc chắn là máy sẽ hư, cái điều đó là điều bình thường. Xài máy rồi đôi khi máy chúng ta xài thì chừng khoảng mình nói 1 năm là bao nhiêu tháng nó máy sẽ hư, cái chuyện đó là chuyện rất bình thường. Nhưng mà ngoài cái chuyện đó ra thì khi mà chúng ta dùng máy pha cà phê á thì thường quý vị biết là đôi khi chúng ta quên không có lấy cà phê ra, chúng ta để trong đó hoặc là những cái đường nước ở trong đó nó bị mốc, nó bị mô thì rất là nguy hiểm cho chúng ta nếu mà chúng ta không có cẩn thận giữ gìn bảo toàn cái máy đó. Thì chúng ta không có maintenance cái máy đó thì cái máy đó nó là một cái nguy hiểm cho chúng ta, là bởi vì trong đó những cái con vi khuẩn nó mọc ra ở trong đó và khi mà chúng ta pha thì chúng ta sẽ bị nhiễm trùng rất là dễ, rất là cơ hội bị nhiễm trùng rất là cao. Nhưng mà gần đây lại có một số các công ty họ có những loại mà mình nói là cái loại cắt pha cà phê rất là đơn giản. Đó là bây giờ họ đóng cà phê trong những cái gói như là túi trà. Thì khi mà quý vị biết là nếu mà quý vị xài trà như là trà Lipton chẳng hạn, như vậy là quý vị chỉ xé ra bỏ vào ly rồi quý vị đổ nước sôi và nước nóng vào là quý vị có một ly trà uống rồi. Thì bây giờ cà phê nó cũng giống như vậy. Thì nếu mà quý vị muốn uống nhạt như kiểu Mỹ thì bỏ một gói. Còn nếu mà quý vị muốn uống theo kiểu Việt Nam mình đậm đà thì quý vị có thể xài 2-3 gói. Đó là cái cách pha trà và cà phê kiểu mới ngày nay, mà chúng ta không có cần dùng tới máy móc. Chúng ta chỉ cần một cái ấm nước nóng, chúng ta nấu nước cho nóng lên, sau đó chúng ta đổ vào ly giống như là một ly trà vậy. Sau đó, hoặc là nếu mà chúng ta bận, chẳng hạn như chúng ta không có thời gian thì chúng ta bỏ vào cái ly thermos. Ngày nay các anh chị thường hay cái dùng mấy cái ly mà thermos bỏ vào, thì chúng ta đổ nước và đậy nắp, rồi cái vừa lái xe vừa uống. Đó là cái cách pha trà ở cà phê ngày nay. Ngoài cái cách đó ra, quý vị còn có một cái loại mà như là Việt Nam mình chúng ta thường nói là cái nồi ngồi trên cái cốc đó, có anh Dũng Nghiêm, đó là chúng ta có một cái phin chúng ta để lên trên cái ly, rồi trong đó chúng ta đổ nước vào rồi từ từ nó nhỏ giọt cho đến khi nào mà nó xuống rồi chúng ta có một ly cà phê phin. Thì ngày nay có những cái kỹ thuật mới là họ làm y chang như vậy, là chúng ta lấy cái gói đó ra, chúng ta để lên một cái ly, xong đó chúng ta đổ nước nóng vào rồi từ từ nó nhỏ giọt xuống, rồi sau đó chúng ta uống y chang như cà phê phin của Việt Nam mình. Mà nó tiện được một cái là khi mà chúng ta uống cái gói đó, sau đó chúng ta bỏ cái gói đó vắt ra đi, thì chúng ta không có cần phải rửa cái phin nữa, mà chúng ta cũng không phải cần cầm cái phin đi theo, mà chúng ta chỉ cầm cái gói đó theo giống như là gói trà vậy. Để khi nào tiện là chúng ta lấy nước nóng, chúng ta đổ lên y như kiểu cái nồi ngồi trên cái cốc, là chúng ta có được một ly cà phê phin như kiểu Việt Nam mình y chang như vậy. Nếu chúng ta muốn đậm đà chúng ta dùng 2-3 gói, còn nếu mà chúng ta dùng theo kiểu Mỹ thì chúng ta dùng 1 gói. Dạ.
À, vâng, thì với vai trò là tổng giám đốc của công ty thực phẩm Quốc Việt thì anh Tuấn Nguyễn có thể cho quý khán giả biết rằng công ty thực phẩm Quốc Việt có những loại cà phê nào mà không cần dùng máy pha cà phê mà dùng cái cách giống như hồi nãy anh mới chia sẻ, có nghĩa là giống như pha trà hoặc là pha cà phê phin đó, thưa anh Tuấn Nguyễn?
Dạ thưa anh, thì Quốc Việt ngày nay có ngoài cái cà phê hòa tan, Quốc Việt có quả cà phê hòa tan 3-1, đó là một cái cà phê mà Việt Nam mình rất ưa chuộng ngày nay. Đó là chúng ta chỉ cần nước nóng, chúng ta đổ vào, chúng ta quậy lên là uống. Thì trong đó, khi mà mình nói 3-1 thì trong đó nó có bột kem rồi và có đường rồi và có cà phê. Thì chúng ta hòa lên là chúng ta uống ngay. Thì ngoài cái đó ra thì chúng ta có những Quốc Việt có những cà phê phin, chứ chúng ta pha phin hoặc là pha máy theo kiểu Mỹ. Cảm ơn anh Dũng Nghiêm là vừa nhắc ra đây là Quốc Việt đang sản xuất cho những hệ thống Mỹ, là cái loại túi và cái loại nó kêu là pour over. Thì trong một ngày gần đây Quốc Việt sẽ ra sản xuất cái sản phẩm này cho cái thương hiệu Quốc Việt, mà hiện nay Quốc Việt đang sản xuất cho một số các cái hệ thống Mỹ, là cái dạng mà cơ nãy tôi nói, đó là cái dạng mà theo pha cà phê theo kiểu mới, có nghĩa là mình, một là mình dùng theo túi trà giống như pha trà vậy, hai là chúng ta bỏ cái túi đó lên trên một cái ly, rồi chúng ta đổ nước sôi lên, rồi sau đó từ từ nó nhỏ giọt xuống, rồi sau đó chúng ta uống theo kiểu cà phê phin của Việt Nam mình.
Vâng, vậy thì trong các giống cà phê thì loại nào ngon và thơm anh?
Dạ thưa anh, là hiện nay trên thị trường thì có hai loại cà phê. Cà phê Robusta thì thường trồng ở các quốc gia như Việt Nam mình hay là bên Lào, những quốc gia Đông Nam Á. Còn cái kiểu dạng mà cái loại giống mà Arabica thì Việt Nam mình cũng có trồng nhưng mà không có nhiều. Và một số, nói là đa số các quốc gia khác họ trồng cái loại Arabica. Thì riêng về Robusta mà cái giống mà Việt Nam mình hay trồng thì nó chỉ có cái độ gọi là độ caffeine rất là cao gấp 2 lần. Và cái chất nữa là cái chất mà nó kêu là caffeine derivative của caffeine, thì cái chất đó là nó cũng là cao. Đó là hai cái chất đó là trong cà phê của Việt Nam mình là cao. Còn ngược trở lại Arabica thì cái chất caffeine là nó xuống còn có một nửa. Thì khi mà chúng ta uống Arabica thì nó không có làm cho chúng ta bị đau tim, hoặc là chúng ta có cảm tưởng là chúng ta bị giống như bị heart attack. Đó là cái cà phê Arabica. Mà đồng thời Arabica thì tùy theo chúng cái giống đó trồng ở cái địa thế cao hay thấp, thì khi mà cái địa thế càng cao thì cái cà phê nó càng, cái hạt cà phê nó càng cứng và cái mùi thơm nó càng nồng. Đó là nói chung là nếu mà chúng ta dùng được những loại cà phê trồng như ở các quốc gia như là Phi Châu hoặc là Nam Mỹ chẳng hạn như vậy, mà những cái địa điểm mà họ trồng cao thì các cái hạt cà phê đó rất là thơm. Và khi mà chúng ta pha lên cái mùi thơm của cà phê đó trước khi chúng ta uống là chúng ta đã cảm thấy rằng là đây là một ly cà phê rất là thơm.
Vâng, cảm ơn anh Tuấn Nguyễn. Thì thay vì ra quán cà phê thì anh có thể cho một vài cách để mà pha một ly cà phê thơm ngon như không khác gì quán cà phê không anh?
Dạ thưa anh và tất cả quý vị thính giả, là ngoài cà phê ra chúng ta phải chọn cái cà phê đó là cà phê ngon. Và thường cà phê ngon đó là chúng ta nên nhớ là không có được giữ quá lâu. Thường trong cái bao bì của cà phê thì họ nói là chúng ta sử dụng được 1 năm. Nhưng mà nếu mà tốt hơn hết đó là từ cái ngày rang cho đến cái ngày chúng ta sử dụng đó, là khoảng mình nói là nửa năm trở lại. Đó là cái sản phẩm đó rất là tốt bởi vì cái mùi thơm nó rất là nồng. Thì quý vị, nhiều khi quý vị hỏi là tại sao, làm sao mà chúng tôi biết được là cái cà phê này mới rang được 6 tháng hay là 5 tháng hay là 1 năm. Thì thường nếu mà quý vị thấy trên cái bao cà phê thì nó có ngày mình nói là ngày best use by, cái ngày nên dùng trước cái ngày đó. Thì quý vị lấy cái ngày đó, quý vị trừ ngược trở lại 1 năm. Thì nếu mà quý vị trừ ngược trở lại 1 năm, mà nếu mà chúng ta trừ lại mà nó ra 1 năm thì có nghĩa là cà phê này cũ rồi. Và nếu mà chúng ta trừ lại mà chúng ta thấy rằng là ồ, vậy là có nghĩa là nó mới có cà phê này, nó mới có 3 tháng hoặc là 5 tháng hoặc 6 tháng gì đó. Thì cái cà phê đó nói chung là rất là thơm, thứ nhất là về cà phê. Cái thứ hai nữa mà chúng ta dùng cà phê để cho muốn có một ly cà phê ngon, thì thứ nhất chúng ta phải xài cái hạt, chứ chúng ta không có nên dùng cái bột. Đó. Cái hạt thì thường á, cái mùi thơm của cà phê nó vẫn còn trong đó. Cái hột cà phê, cái cà phê xay rồi á, thì nó được một cái là nó tiện cho quý vị. Nhưng mà ngoài cái tiện ra thì nó lại mất cái mùi hương. Nhưng mà nếu mà chúng ta mua ở trong một cái lon thép, lon tin can á, thì cái mùi thơm của cà phê nó giữ được lâu hơn. Thì nói chung nếu mà chúng ta mua được cái hạt thì vẫn tốt hơn là cái loại xay rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta mua cái loại xay rồi thì chúng ta nếu mà mua cái loại trong cái tin can á thì nó giữ được thơm hơn là lâu hơn. Mà một khi mà chúng ta mở ra thì có nghĩa là chúng ta nên dùng trong vòng mình nói 1 tháng trở lại thì cái mùi cà phê đó rất là còn ngon. Nhưng mà bởi vì cái kẻ thù, mình nói là cái kẻ thù lớn nhất của cà phê là gì, là không khí nhá, chứ không phải là cái nhiệt độ là một lặt thứ hai. Không khí là kẻ thù lớn nhất của cà phê. Một khi mà quý vị mở cái gói ra rồi là cái không khí bên ngoài nó vào, thì có nghĩa là nếu mà quý vị mở mà để càng lâu thì cái cà phê nó càng mất mùi. Lý do đó mà thường mà nếu mà các quý vị mà gọi là chuyên gọi là xanh về cà phê đó, gọi là để ý về cà phê đó, là thường quý vị mua một cái hũ mà khi mà quý vị đổ cà phê đó vào trong cái hũ đó, rồi quý vị pump, có nghĩa là lấy hết không khí ra, thì cái hũ đó nó giữ được cà phê thơm rất là lâu. Đó là thứ hai, đó là về mình nên dùng cà phê hột hơn là cà phê xay. Mà nếu mà dùng cà phê xay thì chúng ta nên dùng, gọi là khi mà mở ra chúng ta nên dùng trước, gọi là mình nói là trong vòng một tháng trở lại. Rồi ngoài cái nguyên liệu chính cà phê ra, nguyên liệu mà rất là quan trọng đó là nước. Nước mà chúng ta dùng, mà nếu mà nước mà không, quý vị biết là trong một cái ly cà phê là hơn 90%, có thể nói tới 97-98% trong cái ly cà phê đó là nước. Còn lại cà phê khi mà nó lọc ra thì nó chỉ được chừng khoảng 1-2% thôi. Thì nếu mà cái nước mà chúng ta dùng mà nó là nước lọc, mà nước ngon, thì cái ly cà phê đó nó sẽ ngon. Còn nếu mà chúng ta lấy nước vòi mà trong đó nó có chất chlorine hoặc là chất mineral nhiều, thì cái ly cà phê đó nó sẽ không có ngon. Lý do đó, một là chúng ta dùng cà phê, nước lọc, là nước chai. Hai là chúng ta dùng nước lọc. Thì để cho muốn có một ly cà phê ngon là cái nước rất là quan trọng. Rồi thêm nữa là cái độ xay của cà phê. Quý vị biết là nếu mà chúng ta mua cái loại cà phê mà đã được xay rồi, thì thường quý vị khi mà quý vị mở ra, quý vị thấy rằng những cái hạt, những cái miếng cà phê á, là nó xay á, cái độ xay á, nó rất là đều. Nhưng mà khi mà chúng ta mua về nhà, chúng ta xay cái dùng máy xay ở nhà đó, thì cái miếng cà phê đó nó không có đều. Là bởi vì chúng ta nếu mà nó không đều, hạt lớn hạt nhỏ, miếng lớn miếng nhỏ, thì có nghĩa là cái máy xay của chúng ta không có phải cái máy đó để xay cà phê nhá. Thì chúng ta phải đổi cái loại máy khác. Bởi vì khi mà cái hạt cà phê mà nó xay ra mà trong đó có miếng lớn miếng nhỏ, thì chúng ta khi mà chúng ta lọc cà phê thì cái miếng nhỏ đó nó sẽ bị lọc quá kỹ, quá nhiều, mà cái miếng lớn thì nó kêu là under extract, có nghĩa là chưa có lọc được. Thì cà phê, cái chất ở trong cà phê, cái miếng cà lớn đó nó chưa có lọc đủ, thì cái ly cà phê của chúng ta uống nó sẽ không có ngon. Vì lý do đó mà chúng ta phải mua cái máy xay. Nếu mà chúng ta xay cà phê hạt mà chúng ta phải mua cái máy xay rất là tốt để cho nó xay cái miếng xay, cái miếng cà phê đó nó phải đều đặn với nhau, thì khi mà chúng ta lọc cà phê đó thì cái mùi cà phê nó ra nó mới thơm ngon nha. Và cái điều quan trọng nữa là quý vị nên nhớ là quý vị không nên dùng nước sôi nhé. Rất là nhiều người cứ nghĩ là cà phê, trà là phải dùng nước sôi. Đó là hoàn toàn sai hết quý vị. Quý vị dùng nước nóng khoảng 190-200 độ. Nước sôi là khoảng 212 độ. Nhưng mà nước nóng là khoảng từ 200 độ trở lại. Thì nếu mà nước của quý vị dùng đó là từ 190 độ cho đến 200 độ là cái nhiệt độ đó là nhiệt độ lý tưởng để cho quý vị dùng để lọc cà phê. Quý vị không có dùng nước sôi, bởi vì nước sôi nó vào là nó phá cái phẩm chất của cà phê. Lý do đó quý vị đừng bao giờ dùng nước sôi nhé.
Vâng, thưa quý vị, cà phê là cái thức uống không thể thiếu đối với một hầu hết là số người, con người trên toàn thế giới nói chung và Hoa Kỳ nói riêng. Thì được biết rằng hồi nãy anh Tuấn Nguyễn có chia sẻ rằng mặc dù giá cà phê rất là cao, nhưng mà được biết công ty thực phẩm Quốc Việt hiện trong cái mùa lễ này đang sale off 15% tất cả các sản phẩm cà phê trên website của công ty thực phẩm Quốc Việt, đó là quốcvietfoodcoes.com cũng như là cafina.com. Và nếu quý vị mua sản phẩm trên 75 Mỹ Kim thì quý vị cũng có thể được free shipping nữa. Thì quý vị nhanh chân lên, thì trong thời điểm từ 16 cho đến 27 tháng 12 thì công ty thực phẩm Quốc Việt đang giảm giá tất cả các mặt hàng, ngoài những sản phẩm khác, còn trong, đặc biệt trong đó có cả cà phê nữa. Cảm ơn anh Tuấn Nguyễn đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Chúc anh cũng như quý khán giả có một mùa Giáng sinh được ấm áp và an lành, anh Tuấn Nguyễn.
Dạ, cảm ơn anh Dũng Nghiêm và cảm ơn tất cả quý vị thính giả của đài 1160 AM, và chúc tất cả các quý vị thính giả và anh Dũng Nghiêm một mùa Giáng sinh an lành.
Vâng, xin chào anh, xin hẹn gặp anh cùng quý thính giả trong chương trình Talk Show lần sau.